thường nghe nói Phật vô cấu, Phật tự tại, Phật quang minh, Phật bất hoại.
Phật thì có một tên, mà cái tên này chỉ nói được một cái công dụng của cái chân tâm bản tánh thôi. Chứ cái thật ra một cái tâm nó có vô biên công dụng. Thế cho nên mỗi Phật chỉ lấy có một tên. Thế thì cho nên tất cả tên các vị Phật này đều có mặt ở trong tánh Phật của mình cả. Bây giờ chỉ cần trở về cái tánh Phật của mình mà tu, thì một ngày mai chúng mình có thể nối gót theo gương các ngài mà thành công. Nhưng nhớ là mỗi một tên thì nói về một công đức, trong khi cái tánh Phật thì có vô biên công đức, là nói về một công dụng. Cho nên chúng ta cứ y cái công dụng ấy mà tu thì chúng ta sẽ thành Phật về cái mặt ấy. Mà một khi đã thành Phật thì tức là phải lọc hết những các cái lầm mê khác nữa. Nhưng mà cái công dụng của các tánh Phật của các ngài chứng được, thực ra ở trong tâm chúng ta vốn sẵn, vốn đầy đủ.
Tâm tức là tâm, tâm tức là Phật. Tại sao?
Là vàng đã đúc rồi. Còn bọn chúng mình ấy thì là vàng mà còn ở trong quặng, còn ở trong đất. Thì khác nhau có cái chỗ đã tu luyện và chưa tu luyện. Nhưng mà cái thể chất ấy thì đồng là một. Xin nói tiếp. Nhưng nếu con không muốn, không cầu gần Phật, không hàng ngày lạy Phật, niệm Phật, nhớ Phật, không cầu gần Phật, thì liệu con có thành Phật được không? Cũng như học trò. Học trò đấy thì phải, mình trước dù rằng người chúng ta có tánh Phật đấy, người học trò ấy thì sau này là ông giáo. Nhưng mà trước khi làm ông giáo thì phải làm học trò đã. Cho nên chúng ta phải để ý cái chỗ này. Chứ đừng bây hòa thượng, ý hòa thượng muốn nhắc chúng ta là chúng ta phải nhớ đến cái tánh Phật và đừng ỷ lại vào Phật, mà phải có cái công phu tu hành. Nhưng mà phải nhớ là muốn tu thì phải có ông thầy. Người ta bảo không có thầy đố mày làm nên. Đấy. Thế nếu mà chúng ta mà không noi gương Phật, không vâng lời Phật và không tin có Phật ở bên cạnh mình giúp đỡ cho mình, thì như thế làm sao mà mình thành công được? Cái người học trò phải có ông giáo. Đã đành sau này cái người ấy phải thành ông, thành thầy giáo. Học trò nào cũng phải tin là mình phải tự tu, tự học, tự làm toán, tự học bài, cái lực của mình. Nhưng mà phải nhờ có ông thầy. Thế nói là tôi không cần ông thầy thì những đấy, cho nên chúng ta nghe lời hòa thượng nói đây đừng hiểu lầm, rồi khinh mạn, rồi không cần lễ Phật, không cần lễ Phật, không cần niệm Phật, không cần đến Phật. Tôi có tánh Phật thì tôi sẽ thành Phật. Những người ngông cuồng thì mới như vậy. Chứ còn những người thông thường thì phải biết mình phải là, người ta nói là có vâng lệnh rồi mới biết chỉ huy, có làm học trò rồi ngày mai mới làm thầy giáo. Cho nên mình phải nhờ Phật, phải có Phật. Chứ còn những cái chưa chi, người ta bảo chưa khỏi vòng đã cong đuôi, không cần học trò, không cần đến thầy giáo, là một người Phật tử không cần đến ông Phật, thì như thế là đồ cuồng. Những người là người cuồng chứ không phải là người sáng suốt. Phải cẩn thận cái chỗ ấy. Con nói tiếp, chúng ta phải cố gắng. Đấy tức là khuyên nhắc chúng mình. Hiện tại chúng mình một ngày tỉnh và nhiều ngày mê. Thế bây giờ phải làm thế nào mà nhiều ngày tỉnh, ít ngày mê, cho đến cái ngày mà nó hết mê hoàn toàn. Những các cái niệm phiền não của mình. Thế vì đó chính là quặng. Những cái phiền não chính là quặng, chính là đất mà mình phải lọc đi. Cái chuyện ngày nhật tự xưng cái danh hiệu của các ngài thì dĩ nhiên là một cái công dụng đặc biệt. Mà ngài đã hiển được lộ được cái công dụng đặc biệt nào thì các ngài lấy cái tên ấy. Thế cho nên đây có tên Vô Cấu Phật, Thanh Tịnh Phật, nghĩa là vị, mỗi vị hiển lên một cái công dụng. Chứ còn cái tánh Phật ấy nó vô biên công dụng, cho nên khó hiển được tất cả. Cái chữ A-di-đà chính nghĩa là vô lượng. Thế nhưng mà vô lượng thì người ta không biết là vô lượng cái gì. Thế cho nên chúng ta theo kinh A-di-đà, cũng theo kinh mà các tổ nói, lấy là ba nghĩa là vô lượng. Cái gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Nhưng đấy là y theo lời Phật Thích Ca, ngài chỉ nêu có ba cái công thức phương diện thôi. Chứ còn trong kinh Lăng Nghiêm, cái kiến tinh mình cũng học 10 điểm. Còn thực ra là cái tánh Phật ấy có vô biên công dục. Thì nó đồng thể ở cùng ở chung một chỗ. Nhưng mà các cụ Việt Nam mình nói, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Phật tu thì Phật đã thành Phật, còn chúng mình bây giờ chưa có thành Phật thì không có thể nói là tôi có trở về cái tánh Phật hay là tôi với Phật cùng đồng, cùng là một thì không được. Cho nên chúng ta tu, chúng ta lọc cái vô minh của chúng ta thì tánh Phật của chúng ta được sáng ra. Mỗi người riêng cũng như ngọn đèn vậy. Có vô lượng chúng sanh thì có vô lượng ngọn đèn, có vô lượng Phật là cũng vô lượng ngọn đèn. Thế thì Phật đã tu thì bây giờ đèn của Phật sáng, còn chúng mình chưa tu thì ánh sáng của chúng mình còn lu mờ. Tại sao nó có nhiều tên thế? Nó có vô biên công dụng, cho nên người mỗi người thấy một khía cạnh thì mỗi người lại đặt ra một tên. Chỉ quan hệ nhất là chúng ta vâng lời Phật trở về mà tu thật, cho đến ngày chúng ta sống được với thực sự với cái chân tâm của mình, nghĩa là chúng ta đừng nhận những cái vô minh là mình nữa, buông được những cái vô minh ra. Con muốn nói rộng bao nhiêu đấy, cái thế nào là gọi là một ngày một đêm? Một ngày một đêm tức là mình cũng là chỉ con người đặt ra để lấy một phần của cái thời gian. Cái thời gian thì nó không cùng không tận, nhưng mà thực ra đâu có chia ra từng mảnh từng mảnh. Thế thì con người đặt ra là một sát na là nhỏ nhất, lớn thì gọi là một ngày một đêm, rồi gọi là một kiếp, thì tùy cái sự xếp, tùy cái đặt của người ta, cái tưởng, tâm tưởng của mỗi người mà đặt ra các thứ như thế. Chứ thật ra cái chân tâm nó không có như Đức Phật ngài đắc đạo đó, thì ngài vượt cả không gian và vượt cả thời gian. Tức là ngài nhận được cái chân tâm nó không phải cắt đứt từng đoạn, mà đây là cái tâm tưởng của chúng mình đặt ra thế thôi. Nhỏ nhất thì gọi là một sát na, rồi từ một rồi lớn hơn thì gọi là một ngày một đêm, thế rồi gọi là một kiếp, một tháng, một năm. Đó là tâm tưởng của con người, chân tâm của chúng ta. Ở đây nói nó không có tên mà có đủ thứ tên, thì ở đây gọi mới có mấy thứ tên cả thầy đó. Kim Cang, Nguyên Thần Từ Vô Thủy, Pháp Thân Thanh Tịnh, Báo Thân Viên Mãn, Hóa Thân Thiên Bách Ức Phật Tỷ Lư Gia Na. Nói thế nào cũng được, bởi vì nó là tất cả. Cái tánh Phật là tất cả. Xin đọc tiếp, mà gọi tên nào cũng được, bởi vì nó là tất cả. Thế bây giờ chỗ nào con không hiểu thì con hỏi.
Dạ bà thầy, ở đây cái ý này.
Nhị tổ tức là tổ thứ hai, tức là tổ Vệ Khả.
Là ngài nói về cái chân tâm.
chúng ta đây, ngài nói, ngài đọc một lô tên cho nó vừa nói tên nào cũng được.
Những người học đạo nếu như hiện hành chưa đoàn,
sanh tử là nguy hiểm, có nhận được chân tâm bản tánh rồi, thế nhưng mà chưa, cái tập khí phiền não nó hãy còn nhiều. Nếu mà không lo tu thì hẳn là những người ấy sẽ bị đọa lạc. Thế chứ những người tu đã ngộ, đã chấp rằng ta đã ngộ xong, phiền não tánh là không, nó đã không thì việc gì mà mình phải lo. Thế nhưng mà thật ra còn một tơ hào, nó cũng đủ sức nó lôi chúng ta đi đọa lạc. Cho nên phải thận trọng mà chăm châu. Xin nói tiếp, tuy là học hiểu lý bát nhã, thế nhưng mà chỉ học để nói thôi, chứ không có thực tập. Không có thực tập, cũng như người nói ăn mà không ăn thì hẳn là vẫn đói. Chúng ta cần phải học đến đâu, thực tập đến đấy, biết vạn pháp là không. Thì hàng ngày mình đối với mọi sự, mình phải tập, đừng yêu, đừng ghét, đừng vướng mắc. Đã biết nó là không thì đừng bận lòng, cứ tập mãi cho nó thành thói quen. Để tập được ấy, thì đó là mình có trí tuệ bát nhã và có thực hành bát nhã, như thế thì giải thoát. Còn nếu chỉ học suông mà không có cái chỗ thực tập thì cái học nó mất thì giờ. Được cái học nhưng mà không đi đến đâu. Cho nên ở đây Hòa Thượng khuyên chúng ta phải chân tu thật đức, phải thực tập những gì mình đã học.
Tôi nhắc lại một lần nữa,
phải làm chủ cái tâm mình lúc nào cũng sáng suốt và có định lực để làm chủ, không để cái nghiệp nó chi phối. Thế rồi sao nữa? Hòa Thượng cứ nhắc đi nhắc lại có một cái ý ấy, là chúng ta học thì chúng ta phải sáng suốt thực hiện cái học ở nơi trong cái nếp sống hàng ngày của mình. Mình phải thực hiện được thì mới quý, chứ còn cứ dở sách ra đọc hoặc là nói được, hiểu được, nhưng mà trên việc làm chúng ta vẫn chưa có giác tỉnh. Thế thì phải biết rõ cái hoặc cái trình độ của mình, mà phải tu tập để cho được hoàn toàn giác tỉnh. Pháp hành xin đọc tiếp.
Ngoài tròn chẳng thật, ở trong trống rỗng, ở ngoài cũng không thật.
Trong mình có đạo đức thì ở bên ngoài người ta khắc thấy, cái hành vi cử chỉ nó tỏ lộ. Thì ở đây ý Hòa Thượng khuyên mình cái gì đấy? Rồi khoe khoang, rồi ta điều ta là người tài, người giỏi. Những cái vô ích, chỉ cần quay về mà tu cái tâm của mình. Thế mình có đủ ba phần giới định tuệ thì mình lên ngôi vị thánh hiền. Cho nên cứ quay về mà lo soi sáng cái tâm mình, làm chủ được tâm mình, thấy được chân tâm bản tánh của mình, hàng phục những cái vọng tập. Thế thì tự nhiên bên ngoài người ta khắc thấy, mình chả cần phải khoe. Mà không thì vẫn dĩ nhiên, cái tâm nó hiểu, nó có trí tuệ, nó thấy rõ rồi tất cả là không. Thế thì gọi là tâm không. Còn tâm có, tức là cái tâm hãy còn cho là mọi vạn, tức là chưa có trí tuệ bát nhã, vẫn còn cho vạn pháp là thật.
Thầy, con thưa là sao gọi là một đạo thanh tịnh?
Thì một đạo thanh tịnh, nếu mà mình con một con biết là tất cả vạn pháp đều là hư vọng, trong thì biết cái thân này là huyễn. Thế như vậy thì làm gì có tham, có sân, có si. Cho nên chỉ có một lòng thanh tịnh mà thôi. Thế còn nếu mà một khi mà chấp có, nghĩa là chưa có trí tuệ bát nhã, cái đủ thứ thiền thứ hận, tôi phiền cô này, tôi chán cô kia, đủ thứ trò.
Thầy cho con xin cái đoạn dưới nha thầy. Là chỗ mà còn tâm có, tức là có cái này sanh, có cái kia sanh, có cái này thật, cái kia thật, thì muốn cảnh dục nam đi đâu cũng dập chiếu. Là nói cái mình có cái thân nghiệp đó thì
còn tâm có, tức là có cái này sanh thì cái kia sanh, cái này thật thì cái kia cũng thật. Thế tức là bây giờ mà mình đã chấp có, những cái mình thấy ở nơi mắt mình cho là thật, những cái mình nghe ở nơi tai mình cho là thật. Thế thì hôm nay mà nghe tiếng la thì hẳn là có cái nổi giận nó nổi lên. Mai nghe tiếng khen lại có cái tự hào, cái cậy mình nó nổi lên. Thế thì cứ thế mà lăng xăng.